À, kính thưa tất cả chư vị liên hữu đồng tu, thì chúng ta ở đây có nhân duyên để cùng nhau mà ở trong Đại Thừa Phật Pháp gặp được tịnh độ, hầu nhau khuyến khích nhau, mà chư Bồ Tát cũng ứng hiện để dạy chúng ta phải tu như thế nào, phải thành tựu như thế nào. Chỉ một thời, chỉ một đời này khổ cực, tinh tấn tu hành mà đời sau vĩnh viễn ra khỏi ác đạo, tự tại vạn kiếp ở trong đó, cho nên Phật tha thiết hoan hỷ. Mà khi mà chúng ta niệm Phật, đó là công đức của Phật. Mà tôi thích nhất là câu không phải là mình về Tây Phương, thì Tây Phương thì tất cả công đức trí tuệ thần thông vốn nghĩ là bình đẳng có rồi, nhưng mà khi mình tu ở đây ngon đó, thì là cái công đức gọi là tu đức của Phật sẽ tới mình, cái đó mới ngon. Còn mà đó, công đức, cái đức tánh về Tây Phương thì nó bình đẳng như nhau, mà làm sao để được cái tu đức của Phật, nghĩa là cái công đức tu hành của Ngài đó, chúng ta đạt được đó, cái đó mới hay. Vì trong đó tu á, mình tu dở quá, thấy chưa, mình tu rồi phiền não vì chướng, mà bây giờ cái tu đức của Phật tinh tấn, kinh tinh cần cầu sắc, tất cả những cái oai đức, những cái quang minh đó tới chúng ta. Mà chú giả nói được cái này, kinh nó đọc đó, chưa không ai nói, mà Ngài Hoàng Niệm Tổ đó, Ngài tìm tòi ở đâu moi ra, rồi ở trong cái phẩm số 41 Ngài tìm được cái giải mạng quốc, là người nào mà nghi ngờ nó rớt vô cái quốc gia gọi là giải mạng, là nó có thể trong đó vạn người về đó, nửa đường của Tây Phương đó, vạn vạn người mới có một người phát tâm về Tây Phương này. Thôi cho nên hai phẩm 40-41 chuyên nói về cái nghi ngờ của chúng ta. Mà cái pháp môn này nếu làm thật sự đúng đó, tuy một đời tinh cấn cần khổ, từ nó hoan hỷ là cái tu đức của Phật xuất hiện, là bao nhiêu sự tinh cần, bao nhiêu sự tinh tấn của Ngài, bao nhiêu sự khéo léo khôn ngoan của Ngài, trí tuệ của Ngài sẽ đến với chúng ta, bảo đảm không có chướng ngại. Tại chúng sanh không thực sự tu hành, để vọng tưởng phân biệt nó chấp vô, cho nên nó phá vỡ. Trong đó tu đức của Phật, cái tu đức này nó ngon hơn là tánh đức. Tánh đức về Tây Phương là bình đẳng như nhau, dù anh là hạ hạ phẩm cũng như là thượng thượng phẩm, cái ai cũng bình đẳng à. Nhưng mà về được cái không nhờ cái tu đức, mà mình làm đúng y giáo phụng hành trong đó, đúng trong đó thì tự nhiên hoan hỷ vui vẻ. Như chúng ta thấy Ngài Hải Hiền hoan hỷ vui vẻ, leo lên nóc nhà và xong rồi nó quét lá xuống, rồi đuổi lá xuống, rồi Ngài hướng về Tây Phương đã quá, mà mốt nhớ đem, nhớ con chồng con về nhá. Bây giờ hạnh phúc vô bì. Rồi ai làm gì là không có, tôi vẫn hoan hỷ, tôi vẫn hạnh phúc, cho nên nhập vô cái tự tánh rồi, không còn chấp đến cái ngã nữa, không còn trao chuốt đến cái ngã nữa, thì thành ở trong đó đại ngã. Để hiểu rồi thì làm dễ, không hiểu thì làm khó. Bây giờ vấn đề của chúng ta là lấy cái quà khác cái này không đó. Cái chúng ta bây giờ là hoàn cảnh môi trường khác, cái nghiệp chướng phiền não quá nhiều, đúng chưa? Mà Phật có là quang minh của Ngài chiếu tới mà chúng ta không gặp được. Vậy cho nên chúng ta phải ở trong cái phẩm 12 quang minh biến chiếu đó, phải thuộc 12 cái quang minh này, và đọc cái kệ của Ngài Đàm Quang. Ngài Đàm Quang đại sư đó là Ngài giải, Ngài chú giải cho vãng sanh luận, gọi là vãng sanh luận chú, là nó chú giải cho kinh á, là kinh vãng sanh. Cho nên á, mà mình đọc kinh á, mình không thấy, không biết, anh chú trong đó sẽ giải thích cho mình. Và từ đó chúng ta niệm Phật á, phải tiên tâm nó sáng ra, mắt nó sáng ra, tất cả hoàn cảnh môi trường chúng ta tốt đẹp đi, thì đó đúng đó. Còn ở chúng ta niệm Phật mà nó không tương ưng đó, chưa đúng. Bây giờ thầy biết không, nhìn nó mặt trong đó mà thấy nó kỳ kỳ đó, tu có vấn đề liền. Bảo đảm chúng ta nói tu có vấn đề. Mình á, nhìn mặt nó sáng sáng, sáng sủa, mà người nó hoan hỷ vui vẻ đó, là quang minh chiếu tới đó. Nên chúng ta phải để ý coi niệm Phật của mình nó có cảm hay không. Mà niệm hoài mà nó từ không cảm là có vấn đề đó. Ở trong đó cái quang minh của Phật là tối thẳng, là cái tu đức của Ngài và cái tánh đức của Ngài chiếu đến chúng ta, nhất định chúng ta phải chuyển thôi. Còn chúng ta không chuyển đổi là có vấn đề. Nghiệp chướng quá nhiều, nó chưa đủ thời điểm, hay là làm nó không đúng thì phải sửa lại. Thế sửa mình tu, thật sự tu là biết công phu của mình. Không phải hỏi giờ con tu làm sao chứ giảng sanh. Hòa thượng nói, dạ hòa thượng, con tu có giảng sanh không? Nó được giảng sanh. Hòa thượng nói, chắc không giảng sanh quá. Ông chưa tin ông mà, ai tin à? Mà mình phải quyết vãng sanh. Mà quyết vãng sanh làm coi đúng, coi ở trong đó những cái gì hòa thượng nói đều không, không khó. Nhưng mà vạn sự khởi đầu nan, chúng ta cố gắng mà tu thì tự nhiên nó qua cái chớn đó, nó qua cái chướng ngại đó, thì cứ như vậy mà tu. Cho nên người nào thật sự vãng sanh á, muốn vãng sanh á, nhìn lại cái quãng đời của mình, nhìn lại con đường đi của mình, nhìn lại cái tu hành của mình, để mình có khẳng định vãng sanh hay không. Ngoài trong đó còn khởi cái gì ra đó, tư tưởng ý niệm gì đang sinh hoạt của mình nó quẹo đó, thì giác ngộ ngay. Kéo nó lại, không có đi chết đó. Mà người nào vãng sanh đó, muốn vãng sanh, nguyện tha thiết vãng sanh đó, thì người ta biết kéo lại. Còn người nào bị nghiệp chướng nó kéo đi đó, đi luôn tiêu. Mới phải nghe pháp để kéo mình lại. Còn người thật sự vãng sanh phải nhìn coi công phu của mình như thế nào. Mà cứ 2-3 năm mới xét lại thì người ta chưa chắc vãng sanh đó. 1 năm mà xét lại công phu của mình có tiến không thì còn khả dĩ. Cứ nửa năm mà xét lại thấy nó khá là vãng sanh. Mà 3 tháng mà xét lại thấy khá hơn, bảo đảm. Mà 1 tháng xét lại thấy nó vững hơn. Vững hơn chỗ nào? Phiền não ít, trí tuệ tăng. Chuyện đó, giải quyết vấn đề nó rõ ràng minh bạch, đâu nó vô đó, thì đó là người trí tuệ phát ra rồi. Còn xét lại thấy mình vẫn ủ ớ, vẫn chưa biết đường đi, nó là si mê vẫn còn. Mình biết mình mà, thấy chưa? Cho nên nó trong đó muốn như vậy phải nương vào kinh điển, nương vào kinh điển để tâm của mình luôn hướng về Phật, luôn luôn giác ngộ. Còn không nương vào kinh điển đó là mình hướng về tà bà, danh văn lợi dữ nó dụ. Hòa thượng không phải công phu niệm Phật. Hòa thượng Tịnh Không đó, công phu của Ngài là gì? Công phu của Ngài là trong kinh điển. Mỗi người có một công phu khác nhau. Hay với tôi niệm Phật vọng tưởng nhiều quá, vô không nổi. Đó hòa thượng nói. Mà trong đó tôi vô kinh Phật đó, mở kinh Phật ra là trân trọng cao quý ở đó. Từng lời, từng cảnh giới nó thấu suốt. Cho nên Ngài ở trong kinh điển mà thành tựu. Chứ mỗi người có một cách mà niệm Phật vọng tưởng nhiều quá, niệm không được. Mà thấy họ thì ngồi trên ghế đó, ghế ngồi chơi đó, cứ gõ A Di Đà Phật, nói niệm Phật. Nhưng mà Ngài đó ít khi niệm Phật, chưa bao giờ tới niệm Phật được, chưa bao giờ thấy kinh hành, chỉ có 1 lần thôi. Trong đó Ngài nói đi ăn cơm thì phải đi kinh hành nha, ăn cơm xong đi kinh hành. Hòa thượng đang ở học viện, cho nên Ngài đi kinh hành 3 ngày rồi teo luôn. Rồi thấy hòa thượng vô niệm Phật đường kinh hành, ai cũng hoan hỷ, ăn không xong là bỏ xuống rồi hòa thượng đi trước rồi cái kéo 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 thì sao, mà ba ngày cái ngày treo, ngày lên lên phòng ngủ mở trong kinh điển chuyên trong đó, rồi tối ngủ ngủ trễ tới ngủ trễ là coi sách kinh sách, cho nên công phu của ngài ở đây. Và thật sự hồi xưa tôi cũng vô được cái này, thế sao tôi không vô coi ba ngày trong đây tha thế hoan hỷ vui vẻ vô cùng, mà sao chưa có định lực cái cho nên nó chán chán nó bỏ. Nhưng mà trong kinh điển ai vô được cũng là hay lắm, cái nghĩa lý ở ngày Hoàng Niệm Tổ đó gần cuối đó, ngài viết rồi ngài viết chú giải, đập bàn một cái khóc mồ hôi nước mắt tràn hòa, trời ơi thì ra Phật như vậy, thấu được cảnh giới của Phật. Ngài mới đập bàn, đã quá, ra trời nóng bức như vậy ở Bắc Kinh đó đâu có điều hòa nè, ngài đập bàn, trời ơi đã quá, viết trong đó cho nên nước mắt và mồ hôi tràn hòa trong cái bản thảo. Mày vô được đó, mà cảnh giới cho nó thầy thiệt đó, không ngờ nó vô đó. Tôi giảng kinh cũng vậy, không ngờ giảng được như vậy đó. Nói hồi mỗi khi giảng lên thế chả biết giảng cái gì chả biết giảng cái gì, mà cứ tính là phiền não lắm. Ba ngày tụi nó Phật thất ở đây thì giảng cái đề tài đó, rồi đang đi kinh hành đó, bốn ngày Phật thất kế giảng cái gì đây. Ô nó cứ vậy, hồi xưa đi kinh Phật thất tôi cứ nghĩ phiền lắm, bây giờ chú giải đó nó đến đâu giảng đó phiền, mở cái nào ra giảng cái đó, thì tự nhiên nó mở, khỏi cần đoán trước, khỏi cần định, khỏi cần tính toán mình giảng cái gì, nên có kinh điển sẵn mình cứ mở ra mình giảng, giảng cái đó thì cảnh giới nó mở. Cho nên nghe pháp cũng vậy, giảng pháp cũng vậy, đọc kinh cũng vậy, đều có cảnh giới thôi. Và chân thật á, niệm Phật cũng là cảnh giới thôi, tất cả đều vô cảnh giới. Nên kinh tịnh độ đó, cảnh giới tịnh độ bất khả tư nghị. Cho nên nó giảng đâu mình thấy, wow, sao nó hay quá. Mình khen mình. Cái nói, quý vị thấy chưa? Tôi nói tùy đó. Thấy chưa? Hay như vậy mà cứ lờ. Mà tôi nói tùy đó. Mà mở dòng giảng vậy nó vô cảnh giới, lại đè Phật tử ra, la cho Phật tử. Trong cái cảnh giới hay như vậy mà không chịu tin tưởng. Mà nói mình đó. Ở nhiều khi tôi khen á, tôi khen bị quá rồi đã cảnh giới, cái gì thấy chưa, mà khen là khen mình nữa. Ôi vô kinh điển là nó khác đó, mở không ấy nó vô tri thức kiến giải, tội nghiệp người ta, những người đó tội nghiệp đó, không được cảnh giới Phật, không thấy được cảnh giới Phật, chết trong tri thức kiến giải mà nói không nghe, nói ỷ lại theo cái nhìn của mình, cái học của mình, cái cao quý của mình, cho nên không chịu nghe. May ở mình là dở kệ nói gì nghe đó, còn may ở gặp chánh pháp, chứ mà gặp tà pháp nói gì nghe đó còn chết nữa cho nên mình hơn lắm đó. Vâng, nói rồi cái tin là làm, còn nói nghe người khác tin là tê tái đó, thảm thương đó. Tôi á lại biết ai đúng ai sai gì đó, Phật hộ pháp thần á kéo tôi đến cho thấy. Tôi thấy tôi biết, biết rồi, xong rồi. Nên bây giờ chúng ta phải quyết định cái pháp của hòa thượng bây giờ đổi. Mà nó phải thành Phật mới được. Chứ mà anh tập hành tu cũng có công đức nó không thành được, chưa xong. Phải thành Phật. Ứng với lại hai vị hòa thượng Thanh Bích với lại Hải Hiền. Phải điều mà chúng ta tiếp tục. Cho nên ở nơi đây đó chúng ta thấy Phật pháp phải nhập, không phải hiểu. Nhưng tự quy pháp đương nguyện chúng sanh, nên là thấu rõ kinh tạng không phải, mà phải thâm nhập kinh tạng. Mình phải nhập với kinh tạng một thể, còn thấu rõ là mình hiểu kinh là hai, năng vẫn sợ, người hiểu và kinh được hiểu. Thế ra mỗi chữ mỗi lời ở trong kinh đó nó phải theo cái ngài, chứ không phải theo ta đâu. Nếu mình theo mình là chết á. Nên trên đây chúng ta phải nhập cho kinh điển. Kinh điển với mình lại là một. Thì tự nhiên cảnh giới sẽ mở. Còn không có, mình vẫn cách biệt với cảnh giới. Cảnh giới mình là hai. À, nên nó vô kinh điển chúng ta phải thấy. Và khi á, trong đó, khi mà chúng ta tụng lên á, quang minh của Phật đó, phải hiểu cái nghĩa của nó, phải đọc cái bài á, kệ của Đàm Loan đại sư, giống như á, ngài nói là vô ngại quang, là ngài nói quang vân vô ngại như hư không, cố Phật hộ hiệu vô ngại quang, nhất thiết hữu ngại mong quang trạch, thì cố đảnh lễ nan tư nghị. Cho nên mong rằng á, cái quang minh chiếu tới tất cả những gì có chướng ngại đó, mong quang trạch rạch ròi ra cho thấy rõ. Cho nên nó gọi là nan tư nghị. Bao nhiêu chướng ngại gì trong đó, quang minh của Phật chiếu tới đều rõ ràng thấu suốt. Cho nên mới nói cái quang minh đó, cái đó, vô ngại quang là nan tư quang, khó có thể nghĩ bàn nổi. Nên từ đó chúng ta bao nhiêu chướng ngại đó nó tiêu. Vô đẳng quang, ngài nói là thanh tịnh quang minh vô hữu đối, cố Phật hữu hiệu vô đối quang. Trên coi quang minh đó không có gì đối được, cho nên gọi là vô đối quang. Vô đối quang tức là vô đẳng quang, không có thể nào qua lại nói được, không có gì đối địch nên để nói được. Cho nên nó tự nhiên cái quang minh tối thắng, không có gì qua lại, chúng ta lại nhận vô. Mà nếu mà vô đẳng quang Như Lai không hiểu, mà ngài nói là vô đối quang tức là vô đẳng. Cho nên nó ngài Đàm Loan dùng chữ rất hay, mà ngài đó lại thấu suốt. Với hòa thượng nói Đàm Loan đại sư đó không phải là người thường. Ngài chú giải cho kinh Vãng Sanh Luận của ngài Thiên Thân. Thiên Thân đã tạo cái Vãng Sanh Luận đó, nhưng mà chúng sanh không hiểu, ngài mới là chú giải cho nó. Cho nên gọi là Vãng Sanh Luận chú của ngài Đàm Loan. Tất cả các ngài đều muốn giúp cho chúng ta thành tựu, muốn cho chúng ta thấu được cảnh giới, muốn cho chúng ta hiểu được, mà chúng ta lại ngơ ngơ không hiểu được. Nên bởi vậy thật sự là đã quên đi, không thấy được cái ân nghĩa của ngài. Ngài Hoàng Niệm Tổ đó, già lớn tuổi như vậy mà bị bệnh, thế mà trong cái phòng nhỏ đó ngài chú giải kinh vô lượng này, mà trong đó 196 quyển kinh luận được ngài tự nhiên đó nghĩ thế đâu, tự nhiên á kinh nó tới thế đó, nghĩ đâu tự nhiên á mấy hôm sau, ít lâu lắm là vài tuần là kinh tới. Chú giải đâu đó tự nhiên á hòa thượng qua thăm, ông làm sao mà tập kết thu thập các kinh nhiều quá vậy nè. Không có, cứ đến đâu là nó đến đó. Hòa thượng Tịnh Không cũng vậy, ngài chỉ có một quyển là lâu nhất, là Đại Thừa Khởi Tính Luận, phải 6 tháng mới tới. Còn kinh nào nghĩ thế đâu á, tự nhiên vài tuần nó tới thôi, chứ hộ pháp giá trị. Với mình làm đúng á, tự nhiên kinh điển tới, nó cho mình. Nghĩa là Phật cố gắng cho chúng sanh tiếp xúc với kinh điển, tiếp xúc với Phật pháp, mà chúng sanh ngơ ngơ không chịu nhận, không cảm ứng nào. Bây giờ chúng ta làm sao ở trong đó mà cố gắng tương ưng với Phật. Phật không bỏ một người nào chỉ vì tâm chúng ta hời hợt trên quay lưng về với Phật. Nhưng tha thiết mình muốn thật sự muốn thành tựu đó, Phật sẽ giúp cho. Không có nói gì như tôi nè. Lấy điển hình cho tôi. Không biết gì hết. Chứ không biết nghĩa gì mà đương không lại vô á Hòa thượng người Hoa xuất gia, các vị hòa thượng khác, ngài Trung gì ở ngoài bên Pháp đó, ngài hòa thượng Thích Trung, hòa thượng Thích lên qua truyền giới, qua mở đại giới đàn, qua như vậy mà tôi giúp tôi không dùng, nó sao nó chứng chứa không dùng, không thọ giới chỉ giúp đỡ thôi, giới gì cũng không dọn mà đem lo cho các hòa thượng trải giường cho ngài, mua ra là trắng rồi nó phủ lên, thấy không, rồi mời ngài mà không thọ giới, ngờ để người ta thọ giới mình thấy nó kỳ, nó không sao đó, không dùng. Đi đã đời mười mấy năm rồi mới nó cuối cùng gặp hòa thượng Tịnh Không. Còn hòa thượng ở Thanh Từ đó ở bên Mỹ chạy qua Việt Nam để đi quy y với ngài, rồi á hòa thượng thì đi chữa bệnh, tôi về Việt Nam không gặp, tôi về Mỹ thì hòa thượng về, cho nên an bài không cho nó gặp. Nó thiệt đó, rồi á thì ở cái chùa ở Florida đó, ông thầy đó nói cái giọng rất hay, rất êm, thấy không, cái giọng nó hay. Tôi nghe rồi tôi hỏi chuyện á, thầy có băng của hòa thượng Tịnh Không không? Ô đây có nhiều lắm, cả ngàn quyển. Tôi nghe được, bay qua đó, đi đó, từ tiểu bang mình qua tiểu bang đó chỉ để thâu đó mấy trăm quyển cassette, hồi xưa chưa có máy, chỉ có cassette thôi, mấy trăm quyển về, nào là Bích Nham Lục nè, rồi đó, Pháp Hoa Hoa Nghiêm, rồi những cái quyển kinh của thiền đó, những luận của thiền đó, tôi thích ba cái đó lắm, rồi có hòa thượng giảng hay ngon, thấy không, đến hồi gặp đến hòa thượng Tịnh Không rồi đó mới thấy đồ này không phải mà hòa thượng Tịnh Không đó, sư phụ đó, phải gọt cho tôi hết mấy năm trời tôi mới bỏ xuống. Thế là Ấn Quang Đại Sư dạy phải chân thành, phải thành kính, một phần thành kính được 10 phần lợi ích, đấy chứ, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Còn thiền như gì, thấy thầy ra ngồi yên cho nó, không có được, không đứng dậy chào, tôi học cái này học cái này ngon, ai tôi cứ ngơ cứ ngồi đó, tâm mình rỗng, tâm mình lặng, không có chấp, nhưng mà không phải mình con nít đó, phải thấy trong đó phải dạy lễ kính chư Phật, phải xưng tán Như Lai, phải là cha mẹ hô ứng vật hoãn, anh dạy cái này mình ngồi không chấp tướng, ngon. Hay mấy năm trời mới bỏ được đó. Cái ông huynh đệ của tôi nó cũng nói thì nó lại cho biết, trời ơi chấp tướng quá, mấy người tu mà chấp tướng quá. Ai ngờ mình đó là chưa phải đó, mà mình phải nghe lời Ấn Quang Đại Sư đó. Còn mình mà theo các thiền sư đó là chết, không phải cảnh giới của mình đâu. Ngay như ngài á, ngài Vĩnh Minh ấy, một vị nào đi bái kiến Lục Tổ Huệ Năng, đấy bái kiến Lục Tổ nào, ông là tăng sao không có uy nghi, không có quy cách gì trơn vậy, không có lễ nghĩa, không có nên có luật lệ gì trơn vậy. Ngài niệm nói sanh tử sự đại, đeo tiểu tiết nó làm sao ra chưa. Rồi sau hỏi là Lục Tổ nói ngài ngộ rồi sao, chuyển chuyển công đức làm 3.000 uy nghi của thằng, họ đạt được cảnh giới rồi đó mới dám bỏ đó. Còn chúng ta bỏ cái đó là chết, tu phải 3 năm mới bỏ được nó. Còn niệm Phật đó, ngồi thiền đó mà niệm Phật đó, ngồi cả tiếng hồ ngon lành trong đó, tôi không chịu kinh hành, không chịu. Rồi đến khi qua Singapore, lúc đó tiếng qua tiếng Tàu gì đấy chưa có ngon, tôi cứ đấu với thầy á, ông sư huynh biết, trời ơi các cụ già hết trơn, chân yếu đuối mà bắt đi kinh hành cả tiếng đồng hồ, lỡ một cái bà nào mà bà rớt xuống một cái bả gãy chân một cái là hết tu đó. Ông Sư làm á, đủ thứ vọng tưởng kiến giải này đây. Mà ông đó ông cũng cứ lì lì cũng đi, ông mời đến nó vậy mà trời gần đến giờ mà ông không cho người ta ngồi, ông bắt người ta đi kinh hành đi, cứ cãi như vậy. Lấy cái này qua đừng thổi đầu. Cho nên á, đứng lại. Cho nên á, hai người đi kinh hành mà cứ chống nhau. Hòa thượng ở bên cái building kia cứ đè các sư cô ra mà chửi. Mà hai tăng ở trong đây á, bực nhau, cứ đè hai sư cô ta mà chửi trong đây. Cái này là sao? Hai sư cô, ở trong nó có mấy sư cô này, mà hai sư cô lớn đó, qua kéo hai ông ra, mỗi sư cô một ông, đi ra nói chuyện, đi chợ, đi vòng vòng ngoài nói chuyện. Đưa các ông ơi, làm ơn đi, ngày nào hòa thượng cũng chửi chúng tôi hết trơn đó. Nếu làm ơn họp lại đừng có chống nhau nữa đi. Khuyên ra khuyên đừng có chống nhau nữa. Nếu lấy tên hai sư cô ra, rồi nó đi ra uống nước gì đó, mỗi người một ông. Đi ra trong đó khuyên, thôi đừng có đấu nhau. Mấy ông ở bên đây đấu nhau, bị tôi nó mới chịu hết. Thầy ba nên đến Singapore, thì trong đó khoảng 2 năm mới dẹp được phiền não. Không có dễ đâu. Cũng ngang lắm. Mà họ thường biết, biết sao cái nhân duyên sao này ráng gò cho nó vô. Rồi cho nên cái thiện căn nó sâu dày. Nó có duyên gì không biết, để khi về giảng sanh thì sẽ biết. Mà khi hòa thượng nhấp tóc đó, xuất gia đó, nhấp ai đó người đó khóc. Ai mà cho trai gái gì cái nữa, hãy mà hòa thượng nhấp nó ba nhấp là tụi nó khóc hết. Con trai cũng khóc mà con gái cũng khóc. Tự nhiên nó cầm cái cấp người ta, tự nhiên nó hạnh phúc hay là nó tiếc núi ta bà sao đó mà đứa nào cũng khóc. Mà nhấp tay kéo tôi cười, tôi vui vẻ hoan hỷ là hòa thượng cũng cười, mà bạn tôi cũng cười, rồi Phật tử ở đó cũng cười. Thầy đi xuất gia là đại hội đó, là bao nhiêu Phật tử á, mà tôi chưa có gia đình mà nó tới, nó ào ào tới, đứa nào cũng cười. Thì được có một cái hình rất hay là tôi á, hòa thượng nhấp kéo đó là quang minh của ngài lớn mà phóng xuống quang minh của tôi nhỏ. Hình nó cảm ứng đó, chụp cái hình đó có quang minh, ông hòa thượng nguyên cái quang minh lớn chiếu tôi xuống tôi một cái quang minh nhỏ. Nên đó nó chụp được, cái đưa tôi coi, đẹp ha, đẹp, thôi giữ đi, tôi không giữ mà giờ tôi tiếc. Nếu bây giờ có cái hình đó đẹp lắm, nghĩa là chỉ hai quang minh, hai người có quang minh đó. Cho nên nó là cái duyên đó, trước như thế nào không biết, mà tôi đợi hòa thượng và bà quản tràng á kéo tôi vô cho hòa thượng, rồi bà bỏ đi đó. Mà bà đúng hay sao, bà làm sao tôi không biết, mà tôi chỉ biết là trong thâm tâm biết là bà kết được tôi với hòa thượng rồi bà đi giảng sanh. Cho nên nó cũng thì mà gặp đó bà Hàng Quán Thượng có hai lần ở trong đó kéo gì đây, tôi đi Phật thất với bà. Phật thất á, từ cầu An chuyển qua cầu Phật thất cầu Siêu, mấy tháng sau hòa thượng tới đó, trong đó nhấp kéo cho tôi sống rồi. Rất là đơn giản, rất là gọn gàng, rất là không có nghĩ ngợi, không có gì hết. Chỉ cái duyên đã tới rồi. Tôi quay điện thoại về nhà, tôi nói thôi mẹ, tôi nói không hiểu sao quyết định rồi hả? Dạ quyết định rồi. Xong nghĩa là tôi ở nhà mà cũng như thầy vậy đó, ăn thì ăn chay, rồi ở trong đó không đi đâu, cứ vậy, cứ ở vậy. Rồi mấy bà cụ biểu, trời ơi cậu Thông thì công ăn cho uống rượu đi, ấy muốn ăn cái gì tôi đãi, muốn uống gì tôi đãi. Rồi mấy bà có cháu đó cứ nhấp nhé cho tôi, tôi cũng là lờ lờ đi. Rồi biểu cậu Thông ấy, lâu quá không uống, không cho uống rượu, thì uống rượu thì ra uống, ăn tiệc thì ra ăn, có gì đâu. Và ở trong đó mà nó cứ tà tà, nó chưa tới duyên tà tà. Bởi vì cho nên Phật pháp có gặp chứ không thể cầu. Nói mà mình có duyên lúc xưa, ráng nó gặp rồi đó, đừng có bỏ nó, đừng có vì đó, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng, tự tư tự lợi mà bỏ nó. Tất cả chúng ta đều có phần, đều có thiện căn mới gặp được đó. Không có thiện căn dễ dầu gì mà gặp. Quý vị thấy cao tăng đại đức đâu có vô nổi đâu. Từ ở Mỹ, Úc đến Việt Nam đó, tới tham dự Phật thất chỉ có tôi với Phật tử thì tu, còn ở chùa không có tu. Nể lắm mới ra, ngày đầu mới ra đi theo tôi 3 vòng. Rồi sau đó các ngài đó có nhiệm vụ cao cả hơn. Không có dễ đâu. Mà tới tới từ tu á, tới tu đó sáng ra, thấy chưa? Sáng ra họ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi tôi thì Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy không? Tu vậy mà vinh hồi cái nể nể rồi cái tụng theo tôi. Chứ không có tu, mà tu cái gì? Tu truyền thống. Mà tu truyền thống là tu gì? Không biết. Chứ nói là mình tu truyền thống. Mà còn chúng ta là tu chuyên. Chuyên tu mình có cái lợi đó, mà cũng có cái hại là cách biệt với quần chúng, cách biệt với những người xuất gia, cách biệt với giáo hội. Bây giờ phải làm sao á, mình phải có tâm á, nhẫn nhục khiêm nhường để nối lại cái khoảng cách đó. Hải Hiền Bồ Tát đưa ra quyển Tăng Khen Tăng, không có chống nữa, thấy chưa? Người ta đuổi mình như đuổi tà, thấy chưa? Còn mình nó khinh thường người ta. Nói vậy như là tăng tán tăng, tăng bán, tăng phải tán tăng, hay tăng phải khen tăng. Phải có cái lòng đó thành kính khiêm hòa, lễ kính chư Phật, tất cả mọi người đều lễ kính. Rồi đến khi giảng cái đoạn này đó, Hòa Thượng nói, bây giờ trong đời mạt pháp, tà ma ngoại đạo quá nhiều, mà mặc áo tăng như vậy, rồi mình khen tăng giả sao? Hòa Thượng nói là thôi, lễ kính chư Phật không phân biệt, miễn làm sao đó họ truyền được cái chữ Phật là được rồi. Cái duyên của ta chỉ đến đó thôi. Còn mình truyền được 4 chữ A Di Đà Phật là ngon rồi. Thật ra vô được cái gì khó dễ dầu gì, cho nên ráng cố gắng. Mình phải làm sao khắc phục được phiền não tập khí, nó còn vương vấn ở đời này, để làm sao nó đừng có khởi ra mà gọt nó. Nó đừng có cho bao nhiêu nghiệp chướng, cái chủng tử lúc xưa nó trào ra nữa. Rồi mình không làm được như vậy đó, thì là tự nhiên trong đó nghiệp chướng nó sẽ khởi ra, mình không khống chế nổi. Một câu A Di Đà Phật không vượt qua nổi. Mà ở trong đó chúng ta thấy dùng cái gì để mà diệt nó? Khổ. Lấy khổ làm thầy, chúng ta mới vượt qua. Còn giờ sướng quá. Thấy không? Mình ở trong đó mình ráng cố gắng chịu khổ, chịu khó. Thấy đó, cứ nghĩ đến chúng sanh khổ thì mình khổ chút không hề gì. Nên tự nhiên nó qua cái khổ đó, và nó qua khổ đó nó trở lại bình thường, thân thể tinh thần lại tốt đẹp hoàn hảo. Đó, cái đường đi vậy đó. Phật cũng biểu diễn là khổ đó, đâu có sướng đâu. Ngày ăn có bữa à, mà lấy ai á, ai cúng dường gì về chia đó, chứ không phải ai mà ngon ngon cúng dường rồi về là tự ăn đâu. Mà là cái bình bát đó là của ngàn nhà, Ngàn nhà là 1.000 vị tăng đi khất thực, đi khất thực cũng 1.000 nhà về đổ vô chia mỗi người á muỗng trong đó. Cho nên chia đồng bình đẳng, chứ không phải ông nào phú tăng được nhiều rồi bần tăng ít, không có. Mà cái bình bát đó là của thiên gia cũng 1.000 người cũng, vì có 1.250 vị tăng mà. Cho nên cái bình bát mình á, các Phật ăn đó là phải của 1.000 nhà. Nên nó từ đây chúng ta thấy sống trong cái lợi hòa. Mà muốn cái hòa đó, bây giờ mình là liên hữu, gọi là liên hữu đồng tu. Phải có trách nhiệm, nhiệm vụ, phải ý thức để giúp cho liên hữu mình thành tu. Thì anh mới dễ thành công. Đó là tâm Bồ Đề. Mà trong đó chỉ nghĩ đến mình, chỉ lo cho mình, thì tâm Bồ Đề không phát. Cho nên nó kệ nó làm gì làm. Đệ tử Quy nói mình phải lo vệ sinh trong đó, mình làm trong đó mình phải giữ sạch sẽ, nghĩ cho người sau, chứ không phải mình làm xong rồi á sạch sẽ cho mình người sau, kệ nó, không phải. Phải ý thức như vậy mới thành tựu đó. Cho nên đệ tử Quy là nó giữ dạy cho mình cái tự tánh, quay về cái tánh đức trong đó, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Thì đó câu niệm Phật mình nó dễ, có Bồ Đề tâm, có nhất hướng chuyên niệm thành tựu. Ráng cái phẩm 24 phát Bồ Đề tâm đó, ráng. Phật giúp chúng ta phải giúp chúng sanh, không phải nghĩ lo cho mình. Mở cái phận sự mình giúp nhau, trong hoàn cảnh, trong cái môi trường mình có thể làm được thì giúp. Đừng có quá nhiệm vụ của mình, đừng có quá khả năng của mình, không cần. Làm cái đúng trong đó thì tự nhiên nó tất cả một là tất cả, tất cả là một. Cho nên đây mình dễ hả? Cho nên các cụ á, mấy người già già á, mà lương thiện chân chất phát á, họ vô dễ. Phận sự của họ có nhiêu đó thôi, họ hoan hỷ vui vẻ làm xong thành tựu. Cho nên á, đừng có ham sức gia nha. Thích ra là lãnh thêm nhiệm vụ đó, lãnh thêm trách nhiệm đó. Mà lãnh thêm nhiệm vụ trách nhiệm không làm được đó, ở lại đó, để làm hết trách nhiệm nghĩa vụ rồi đó mới đi. Còn không có nghĩa vụ gì đó, mình làm tròn đó, cái nhiệm vụ của mình rồi đi. Bây giờ Ấn Quang Đại Sư không có trao truyền xuất gia. Ngài chỉ việc truyền đó, ngũ giới tam quy thôi. Lý Bỉnh Nam đó chỉ truyền có tam quy, không dám truyền ngũ giới. Ngẫu Ích Đại Sư theo cái nhận xét của thầy đó là Quan Thế Âm Bồ Tát trả giới cụ túc lại cho Phật, không dám giữ, vẫn giữ được cái phận sự của mình, mà cái giới đó nó cao quá, nó khó quá, cho nên không giữ, trao lại. Rồi hôm qua chúng ta nói là giới thể, giữ giới đó thì nó được giới thể. Vậy thì của ta có giới thể không? Có đó, Bồ Đề tâm đó, tâm giác ngộ đó có, mà nó dễ hơn. Còn giữ giới đó, trong đó nó giữ cho mình không có phạm, giữ cho mình được trang nghiêm, nhưng mà giữ cho nó ngon lành cũng khó lắm đó. Thôi cho nên nó thôi thôi á, chỉ phát Bồ Đề tâm. Khi nào phát được thì phát rồi trong đó niệm Phật, nó giữ trong đó. Còn mà giữ giới khó, mà giữ giới đó nó lại tương ưng với tâm Bồ Đề. Ba cái điều mà chúng ta phải nhớ: thề đoạn tất cả ác, thề tu tất cả thiện, thề độ tất nhất thiết chúng sanh. Khi mà ăn cơm đó là tam đề đó, ăn ba muỗng, a văn nghĩa nhỏ đó, một muỗng thứ nhất là thệ đoạn tất cả, cái muỗng thứ hai là thề tu tất cả thiện, cái muỗng thứ ba đó là thề độ nhất thiết chúng sanh. Tâm này đó là tâm Bồ Đề đó, hề đoạn tất cả ác, là tương ưng với cái thể của tánh, không còn phần phiền não, vì rằng đoạn tất cả phiền não nghiệp chướng. Thể tu tất cả thiện là tự thọ dụng thanh tịnh bình đẳng giác. Nó thiện lành nhất là câu A Di Đà Phật. Rồi đó thề nguyện độ tất cả chúng sanh là tâm đại từ đại bi. Đó là đại từ đại bi đó, thề nguyện tất cả chúng sanh với mình là một. Cho nên giới luật nó giúp chúng ta khai phát tâm Bồ Đề. Mà nếu mà chúng ta ở nơi đây á, theo đúng quy luật mà tổ nói ở phát Bồ Đề tâm đó, là phải tương ưng với ba cái tâm này: thề đoạn tất cả ác, thề tu tất cả thiện, thề độ tất cả chúng sanh. Khi ăn cơm đó, các thầy đó, khi ăn cơm đó phải có tam đề. Cúng dường xong ăn ba muỗng, ăn muỗng vô là thề tất đoạn tất cả ác. Chúng ta làm cũng được ha. Khi ăn cơm nó ăn ba muỗng trước, ăn muỗng nhỏ nhỏ thôi, thấy không? Đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, đoạn thề độ tất cả chúng sanh. Là phát cái tâm nguyện đó ra thì tự nhiên nó tương ưng, mai mốt ấy, thấy tất cả ác từ từ phải đoạn, tất cả thiện phải tu, và tất cả chúng sanh phải độ, thì tự nhiên cái tâm Bồ Đề mình nó sẽ tương ưng. Đó là giới luật tương ưng với trình độ. Mà chúng ta tu ở trình độ phát Bồ Đề tâm như tổ giải đó, phải tương ưng như vậy thì thành tựu đó. Mà nếu mà nó có chướng ngại đó thì quang minh chiếu tới. Thấy không? Quang minh chiếu tới như ở trong đây có, chúng ta thấy như ở trong an ổn quan Như Lai, thì ngài ngài Đàm Loan lại như cái mà giải thoát quang. Giải thoát quang á, ngài Đàm Loan nói: Phật quang chiếu diệu tối đệ nhất, cố Phật hữu hiệu quang viêm vương, tam đồ ác ám mong quang khải, thì cố đảnh lễ đại ứng cúng. Nghĩa là Phật quang chiếu rực cao tột bậc nhất, nên Phật hiệu là quang viêm vương, tam đồ tâm tối được quang á, minh khai mở, vì vậy đảnh lễ đại ứng cúng. Cho nên ở đây giải thoát quang là chúng ta ở trong hắc ám tâm tối, cho nên mong rằng cái viêm quang, cái vầng quang sáng rực của Phật mong chiếu tới, chiếu tới mong rằng tam đồ hắc ám mong quang khải, mong rằng nó khải phát ra, cho nên nó gọi là đại ứng cúng. Từ đó chúng ta niệm mà cái tâm chúng ta nó hắc ám, nó không có sáng đó, thì mình nói Phật quang chiếu diệu tối đệ nhất, cho nên Phật hiệu là viêm quang viêm vương, tam đồ hắc ám mong quang khải, thì cố đảnh lễ đại ứng cúng. Đại ứng cúng là Phật, là đứng đấng được đại, được chúng sanh ứng cúng, đỡ tới để cúng dường cho chúng sanh. Cho nên mình mong quang Phật khải cái tâm, khải phát cái tâm đang bị u tối của chúng ta. Từ đó khi niệm Phật đó, nó tương ưng với những quang minh này. Đổ mồ hôi cho nó có nước. Em sẽ sợ sẽ toán quá. Quay dưới, quay nữa. Không, không quay nữa. Quay dưới.
được không bực, ông có quay xuống dưới xuống,
quay không
rồi vậy đó.
Ok, nó chiếu thẳng vô rồi ngồi xuống đi. Đó. Cho nên ở đây chúng ta niệm Phật phải tương ưng với quang minh này, hầu cho tâm tâm tối chúng ta và tập khí của chúng ta nó tiêu bớt. Còn không có nó cứ niệm Phật ngơ ngơ thì nó tâm nó không tương ưng. Bởi vậy cho nên chú dạy phải nghe đó. Không nghe không biết được cái này. Còn các cụ đó phiền não nghiệp chướng nó định lại rồi. Cho nên nó nhẹ nhẹ chiếu vô từ từ nó phát sáng. Còn chúng ta chiếu vô nghiệp chướng phiền não nó che đậy quá không vô được. Thì bây giờ trong đó phải nghĩ như vậy thì quý vị chọn được đường đi. Kinh Vô Lượng Thọ 94 là tự lợi, chú giải là lợi tha. Cho nên chú giải có hoàn truyền Kinh Vô Lượng Thọ được tán dương thì đó là công đức tự lợi lợi tha xuất hiện. Còn nếu mình chọn cho mình thành tựu đó là tự lợi. Chú giải là lợi tha đó. Phật huyền ký đến khi pháp diệt rồi thì Kinh Vô Lượng Thọ còn tại thế thêm 100 năm nữa để độ chúng sanh. Mà song song với Kinh Vô Lượng Thọ là chú giải tuyệt đảnh đó, chúng sanh phải hiểu, phải biết, phải thực hiện. Vì đó là của Phật Bồ Tát tới ứng hiệp. Người anh viết được chú giải này, chúng ta phải tin tưởng, chúng ta phải ca ngợi, chúng ta phải tán thán, chúng ta phải tuyên dương. Mà chúng ta lại không tuyên dương đó, mà chấp vô cái khác đó, cái đó không phải duyên của mình. Mình lại là tự tư ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình. Cho nên học đó nghĩ cho chúng sanh đó. Mà cứ cái chú giải này mà mình nó phát tâm thọ trì thì tự nó được tuyên dương. Mà mình làm lơ nó thì nó mất. Như ở 12 bản dịch đó, 7 bản thất truyền. Tôi đã định 7 bản đó chúng sanh không thích, không tương ưng, không lấy ra thật đọc tụng, chỉ còn lại 5 bản mà được thịnh hành nhất nó vẫn còn lại. Cho nên không dùng nó thì nó thất thoát, thì nó tiêu. Rồi cho nên mình muốn cho tịnh độ được, mình phải y giáo phụ hành. Cái pháp nào tối thắng lợi ích cho chúng sanh đó phải nương theo đó đọc tụng thọ trì thì nó sẽ được tuyên dương. Còn bể mai một đó nó không thể nào tuyên dương. Cho nên bây giờ tôi thấy tôi làm được cái này nó cảm ứng vô cùng. Bởi vậy cho nên nó đi nghe mấy lời á, báo cáo đó, phản ứng đó, thôi chờ nghe chú giải của tôi đi, không phải khen mình. Mà cái đó mình đi đúng đường chư Phật chư Bồ Tát gia trì đó, mình nỗ lực theo đó thì từ đó nó gia trì, nó sẽ hoằng dương lên, tự nó biết hoằng dương. Nói vậy em làm đúng trong đó thì tự nhiên cái gì cũng thành. Và ở mình tương ưng đó, để mình tương ưng với sự gia trì của Phật thành tựu. Mà nó thành tựu hay không á, chúng ta cứ nhận xét. Kinh chú giải này chỉ có 2 nước có thôi. Nhất là Trung Quốc, Đài Loan. Vì đó là xuất phát từ đó mà. Thứ hai là Việt Nam. Mỹ, Úc, Tân Tây Lan, rồi Pháp gì đó, chưa có. Bỏ biết bao nhiêu tiền dịch đó, không dịch nổi. Mà mình không bỏ cách nào. Vậy mà có ra. Hồi xưa tôi ở trong, tôi đi họp á, với học viện, tôi nói giờ bỏ tài chánh ra, bỏ ngân quỹ ra để kiếm người dịch bài của hòa thượng đó để cho Việt Nam nghe, thấy chưa? Cái có người nói trời ơi dịch thì phát tâm ra đâu có bỏ tiền đâu. Rồi tôi thấy trời ơi bỏ mấy chục ngàn, gần 50 ngàn, 50 ngàn cho Singapore dịch ra tiếng Mỹ, tiếng Anh. Mà tôi đề nghị em bỏ hết tiền ra mướn người Nhật. Thôi dịch thì phát tâm đi, đâu có gì có chuyện mà nó kinh điển mà mướn, mướn bên kia, em hiểu. Ồ thôi không bỏ tiền thì thôi, vậy mà mấy năm sau của mình đầy dãy kinh điển, bao nhiêu người phát tâm dịch, danh nhau mà dịch, không cần tiền rồi bao nhiêu người phát tâm đó để mà cúng dường kinh sách, bao nhiêu đại gia cúng dường Phật Bồ Tát hàng ngày. Không có cúng dường thôi, không có lo thôi, để Phật Bồ Tát lo, quá thật Bồ Tát lo. Giờ mình có không? Kinh của mình quá nhiều đó, bà dịch của mình đó, mà nó cho vô bà dịch của Hòa Thượng đó, nó ngó lên mấy ngàn giờ đó. Cái gì cũng có, Vô Lượng Thọ có, Lăng Nghiêm có, Kim Cang có, rồi Phát Khởi Bồ Tát Chí Nhạo Kinh có, Liễu Phàm Tứ Huấn Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, cái gì cũng có đó. Bởi vậy chúng sanh có cảm Phật Bồ Tát phải hơn. Cho nên tôi tin này đó, là hồi xưa cái tôi đi tôi thấy vậy đó, tôi nghe vậy tôi nói thôi, người Việt Nam phải làm cho người Việt Nam. Anh muốn phúc báo thì anh tu đó, anh đừng có dựa phúc báo của người ta. Cho nên đi cho Phật tử cúng dường muốn làm gì, anh phải làm kinh sách, anh phải in. Còn muốn có thì phải nhờ người ta in, trả tiền cho người ta, chứ không có cãi mà cái vụ cúng dường đâu. Cúng dường người ta hưởng hết, mình không có gì hết. Bây giờ cho nên nó mấy năm sau phát triển quá nhiều, mà phát triển đó nó mình phải để ý. Bây giờ trăm hoa đua nở, nó tự nhiên nó không còn tinh nữa, mà nó thành nó tạp. Bây giờ trong cái chỗ tạp đó, chúng ta phải làm sao tinh để mà độ được, đưa cái tình độ lên. Còn chúng ta cũng tạp, chạy đi chạy nọ trong đó, thì nó trăm hoa đua nở. Trăm hoa đua nở không thành tựu. Lý Bỉnh Nam phải trụ ở Đại Trung 38 năm. Phật Pháp của Đài Loan mới phát triển đó. Cho nên nó trụ lại, mà muốn thành tựu không phải nhìn, phải thâm tư thục kế, phải thấy cái kết quả, kết quả nó tới như thế nào, chứ không phải nghĩ là mình làm được. Không phải mình đòi mình làm được, mà cái kết quả nó có dài lâu hay không, nó có quảng đại hay không, nó có ứng dụng được nhiều hay không. Cho nên nhất hãy định lại mà tu, rồi Phật Bồ Tát an bài. Hòa Thượng Tịnh Không phải 30 năm, 30 năm tu hành giảng pháp, 30 năm mới có được một cái Hoa Tạng, thư viện Hoa Tạng ở Đài Loan, chứ không phải mới ra 5 năm. Trong đó bao nhiêu chùa lớn, rộng lớn ở Sài Gòn đó, ở Hóc Môn đó, ông thầy Tuệ Châu đó, năm ông làm ba cái chùa lớn, ba cái nhà lớn ở Hóc Môn á, trời ơi dễ sợ luôn. Mới đầu á tỉnh á gì nó không cho, huyện nó không cho xây cái cổng con vang mấy năm không thành. Cái vô giải quyết, nhờ mấy anh này nó giải quyết cho, cái nó cho xây, nó cho xây cái một năm sau, hơn năm sau ổng xây ba cái block nhà. Nhà đá nửa năm là xong liền, mà nhà bằng đá bằng gạch đấy, chứ không phải nhà tôn đâu. Thôi wow dễ sợ. Thôi Việt Nam nó nhanh lắm, nhưng mà mình đó không phải bộc phát bộc tàn, mà anh phải từ từ tiến lên, anh từ từ vững bước lên lên, thì cái đường tu của anh nó thành tựu, nó kiên nhẫn như vậy. Còn là mới như vậy mà thành tựu đó không thành được. Không thành đâu, nó phải kiên nhẫn, mình phải chữ nhẫn mới vô. Tây kinh nó Phật dạy rõ ràng, tất cả sự thành do nhẫn. Mà anh không nhẫn được, trong cái câu niệm Phật, ngài Thanh Bích với ngài Hải Hiền đó, mấy chục năm một câu A Di Đà Phật đó, nó mới thành tựu đó. Chứ không phải đơn giản như là Thích Thông Lạc đâu. Con người đến hồi cuối cùng đó, đúng rồi, dám phát biểu cái đó. Mà sao? Cái cảnh giới ma, cho nên lấy cảnh giới ma cho là cảnh giới Phật, kinh Phật không đọc, không hiểu, không biết, nên lấy cảnh giới ma cho là cảnh giới Phật. Hồi xưa đó ở Mỹ đó có cô Mai đó, nghe cô Mai không? Cổ làm cái gì đó, Bồ Tát cũng tới dạy cổ. Nó dạy cổ làm này, làm này, làm cơm cũng dạy cổ. Đến hồi giảng sanh, rồi bác cái gì Hải, ông gì Hải ở ở Cali đó, mới lên nó tổ chức cái đại hội vãng sanh cho cổ. Rồi có phim rồi ông đăng báo lên, rồi Phật tử các tiểu bang tò mò về đó. Đến 12 giờ tối cổ lễ xuống, cổ quay về cổ lễ xuống, nó nói Phật Bồ Tát không cho đi nữa vì ồn ào quá. Từ đó tiêu luôn, không xuất hiện, giả đó. Thế vậy chúng ta thích những cái này đó. Mà Việt Nam này cũng bị nè, ở Bà Rịa cũng bị, Bà Rịa Vũng Tàu cũng bị. Cái sư cô đó quế vô vãng sanh, vãng sanh nó bệnh gì vãng sanh, vãng sanh nó cuối cùng không vãng sanh được. Người á, tổ chức nó trốn, công an nó vào vây, kiểm soát hộ khẩu của tất cả dân trong đó. Mấy ngàn người tụ họp lại đó, rồi cờ xí trong đó, coi đại hội vãng sanh. Dạ. Cho nên chúng ta thấy ngày Thanh Bích đó, thiệt đó. Ngài không có rộn ràng. Người ta tới đưa ngài vô nhà thương, bây giờ phải luận làm cái chiêu nào để ra khỏi nhà thương. Phật gia thì chẳng biết, mạnh lên thì tụi nó thả, mà còn bệnh thì tụi nó giữ. Người quan chức mà, đó là phó pháp chủ mà, ra đâu có để chết cho dễ dàng vậy. Cho nên Phật nói thôi mạnh lên ơi, ngài ơi, khỏe lên đi, hồng hào lại lên đi, thì tụi nó rút dây. Thầy Thanh Phương tới, ổng chỉ, lấy ra, không cho lấy. Thầy Thanh Phương đâu có tư cách gì mà rút dây, phải bác sĩ nó mới có lệnh, thấy ra đâu ai dám rút đâu. Cho nên Phật nói được rồi, chúng ta hợp tác để rút dây. Ngài mạnh lại, khỏe lại, hồng hào lại, tỉnh táo lại thì nhà thương phải rút dây thôi. Rút ra dây rồi trong đó sao thì về mình ra khỏi bệnh viện, không phải đi đứng đàng hoàng ngon lành ra thôi, thôi đi về hết chuyện, không có chuyện. Rồi đi về rồi đó thì quan chức vẫn còn, mấy giáo hội vẫn còn, mấy người lớn vẫn còn. Cho nên ngài lại phải biểu diễn, phải là khỏe mạnh thật sự để cho tụi nó đi về. Thầy Thanh Phương cũng đi về luôn. 12 giờ trưa đó ổng vãng sanh, không có ai ở đó vãng sanh. Người ta có năng lực đó, công phu đó, biết được ngày giờ ra đi, tự tại ra đi đó. Chúng ta phải làm sao phiền não nghiệp chướng của mình phải phủ lại, phải đè lại thì mới đi được. Còn mình cứ khởi ra ý tưởng danh văn, suy tính, so lường, rồi nghĩ ngợi thì không thể nào thành tựu được. Cho nên người cư sĩ ở ngoài đi làm đó, Phật còn nói tuyệt dục khử u từ tâm tinh tấn. Mà chúng ta chuyên tu rồi đó cũng phải là bỏ đi tham đắm, bỏ đi ưu phiền, phiền não, rồi tư tâm tinh tấn thì mới thành tựu. Nó mình theo đúng con đường đó thì bảo đảm thành tựu. Nó không có khó. Bây giờ chịu khó nhẫn nại một chút, nhẫn nhịn nhường, đừng có cao ngạo, đừng có cho như ta đây. Anh phải là thấp thì anh mới vãng sanh được. Mà anh cao, anh hay thì không thể vãng sanh. Cho nên mấy người mà lên đó đọc chuyển văn cho ngài Hải Hiền đó, ông nào cũng văn chương đầy dẫy, thấy chưa? Thấy chưa? Ông nào cũng mập mạp rồi văn chương đầy dẫy, vận áo trong đó. Ông đó thì là tỉnh hội của Phật giáo, ngài là tỉnh hội của chùa này, của gì cao không à. tới món nào cũng ngon á, không giảng sanh được. Mà ngài Hải Hiền không ai biết ông giảng sanh. Cho nên chúng ta lựa, mình muốn vãng sanh mình phải như thế nào mới được vãng sanh. À, bà Lưu Tố Thanh đó, đâu ai cung kính bà đâu. Bà bị bệnh đó mà tiểu đường, tiểu đường mà nó cắt cái chân của bà qua quá đầu gối, một chân bị cắt rồi, đường nó chạy đó, phải cắt, không có nó thúi, nó cắt qua đầu gối. Vì bà niệm Phật năm, năm mấy bà giảng sanh. Mà người rất hiền hòa, rất chân thật, đâu có làm gì lớn đâu. Rồi ông Cô Lô Giang, người bá nồi đó, nghĩa là ngu tới đáy đó, là gọi là ngu đáo đệ đó. Không có ai tới hỏi ổng cái gì chân đó. Hỏi ngày tốt, tháng tốt vậy, không ai hỏi. Ông có nhiệm vụ là đói ăn mệt nghỉ khỏe niệm Phật 3 năm đứng giảng sanh. Hay, tối thắng vi về với Phật là. Còn đây tụi nó tán thán cái công đức tiêu. Tụi nó vuốt vuốt một chút, nó khen khen một chút, lỗ mũi nở là tiêu. Mình đâu, ba cái này là giả, cần cái đó làm chi. Cho nên người nào á mà phỉ báng đó, tốt đó, tốt đó, nghiệp chứng chúng tiêu. Còn người nào tán thán nó ca ngợi đó, mình thấy dễ chịu quá đó, chết. Ơi, cho nên bây giờ tán tu phải lỗ, tu phải thiệt thòi. Tu mỗi cái mà muốn hơn người ta đó, không thể nào thành tựu được. Phật cũng nói đó, Hòa Thượng cũng nói đó. Phật có 14 điều tâm niệm. Phật có sống trong thế giới của biết ơn. Trong đó toàn là cái dở không, không có nào ngon hết. Nhưng mà thành tựu đó, Hòa Thượng cũng bị chua lắm đó. Chứ không phải đơn giản đâu. Ngài đó là ở miền Bắc, mà ở Đài Trung là ở miền Trung. Nói chứ ở Việt Nam chúng ta mấy ông Trung ghét mấy ông Bắc lắm đó. Mà miền Nam nó ghét, nó ghét Bắc, mà nó ghét Bắc 75 đó, Bắc 54 đó là đỡ rồi, mấy chục năm đỡ rồi. Mà ghét mắt Bắc 75 đó, nó lại ghét. Giờ nó ghét Bắc 75. Thấy chưa? Hòa Thượng ở miền Bắc. Thấy chưa? Ngài ở Đài Bắc mà. Mà của Lý Minh Nam là Đài Trung, là mấy người Trung. Cho nên cái ông Bắc này vô tự nhiên con, trong cái đám Trung con Bắc vô. Thấy chưa? Con Bắc vô thì sao? Thì nó, tụi nó nháy nhau. Cho mình phải chơi cái ông Bắc này. Hòa Thượng đi làm về đó là đóng cửa nhà bếp, ăn hết trong đó, không cho ăn. Rồi làm những việc khó khổ trong đó. Hòa Thượng nói mấy ông cứ chơi đi, đến khi mà tôi thành tựu đó mời tôi không về. Và quả thật bây giờ là Đài Loan nó muốn mời Hòa Thượng về, không về nữa. Đi luôn từ ở Singapore mà đi qua đến đến Hồng Kông, thấy không? Rồi đi vòng vòng trong đó, không về. Mà đi chữa răng á, mới về được mấy tháng, giảng một cái bộ á, Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán đó. Và Lý Bình Nam biết, thấy. Tụi nó súng vô á, mà phỉ bán chơi á, Hòa Thượng. Hòa Thượng cũng nhẫn trong đó. Và Ngài nói, Lý Bỉnh Nam chưa mở lời, tôi không đi đâu. Ngài áo cắt rồi vậy, dùng cách nào đi nữa, mà Lý Bỉnh Nam chưa đuổi tôi không đi đâu. Đến cuối cùng, Lý Bỉnh Nam nói, ông này học được chuyện nhẫn của tôi. Lý Bỉnh Nam biết mà, nhưng mà cại nó đi. Cho ổng chịu, cho ổng, người ta dần ổng cho nó mềm chút. Cứng quá, mà họ cưỡng cứng, thấy chưa? Gương mặt đó, mới tu đó, không có ngon như chúng ta đâu. Mấy ông còn đẹp trai. Hòa Thượng cái gương mặt đó, gọi là tiếng Việt Nam đó là sắc lắm. không phải dễ ăn đâu. Cho nên Lý Bỉnh Âm, ông xách đi, ngang ngang đi, để cho nó giả, cho nó mềm, giả cho hòa thượng. Bây giờ hòa thượng mềm lắm, như cục bột đó, ai nắng gì cũng được hết trơn đó. Bây giờ mình tu làm sao đó, như cục bột, ai làm gì đó cũng được hết chứ. Nó muốn tròn thì tròn, nó muốn dài thì dài, nó muốn này thì nó thành cục bột, cũng nở ra bánh mì mà. Thấy chưa? Cho nên nó tu phải chịu như vậy đó. Mà bây giờ hòa thượng đó, càng tu càng mềm đó, nhu thuận đó. Nó không có dễ đâu. Người ta do mình á, vuốt vuốt mình, đăng đăng mình thì còn chịu được. Tụi nó vô, tụi nó đầy trong đó, nó ngắt rồi nó béo, nó giận trong đó. Cục bột đó, nó giận sao giận? Là mình chết đó. Cho nên nó thấy được cái công phu hòa thượng. Đó là cái công phu mấy chục năm tu dưỡng đó. Tu tâm dưỡng tánh mới thành được, chứ không phải mới đâu thành đâu. Cho nên đó, ngon ngon chút khó, cứng quá mình phải mềm mềm, phải xấu xấu một chút mềm mềm thành thục. Hôm qua tôi ở Tuyên Quang đó, học cái cô đó của trực ở trên đó, Pao Thoát. Tôi không coi coi cổ là người như thế nào, cứ chuyên nhất ở trên Pao Thoát, thời gian ở mà mở Thoát. Đến hồi tôi về tôi gặp cổ đó, thầy diệu âm nắm của thầy vừa lùng mà mắt á lại hư, không thấy được. Lúc xưa còn thấy, nghiệp nó trổ rồi rồi á, bác sĩ cứ mổ mổ 9 lần trong đó mắt cổ đuôi luôn, mới về lại hoan hỷ vui vẻ, gọi là diệu âm á nắm, Bồ Tát nắm. Vì sao? Cổ lùng quá, như cái nấm đó, nó nấm nó thấp quá đó, cho nên Bồ Tát nấm đó. Hồi sao đó thì bây giờ hiểu được Phật Pháp, nhẫn trong đó, chịu trả cái nghiệp của mình. Thì anh nghĩ ra thì đã ồ, nghiệp của mình hồi xưa không biết. Tôi biểu cô mà mụ vậy, chắc hồi xưa đó cô ăn á mắt cá nhiều quá. Cái con cá đó, mà con cá đó, cái mắt của nó, người lúc xưa người ta thích ăn lắm, moi nó ra ăn. Cá, cá lóc, cái gì đó, thích ăn cá phải không? Cái đầu. Ôi, cho nên tôi nghĩ, hey, con mắt của cô chắc ăn đó, ăn mắt cá nhiều quá nó thành vậy đó. Chắc cũng vậy đó thầy. Hai vợ chồng. Mà cả nhà có cổ mình cổ là xấu nhất, lùng nhất. Thấy chưa? À, ở trong đó mà trong đó nó con nó sinh ra thì cũng cao ráo đẹp trai. À, ông chồng á thì á bị người ta chích vô gân liệt, cho nên cái chân nó teo lại. Mà ở Việt Nam này nó hay vậy ha, ở đâu cũng bị chích hết, chích mình có là teo luôn. Mà ở Mỹ mà y tá mà chích kiểu đó là mất việc, là đền tới nơi luôn đó. Còn Việt Nam tôi thấy ở miền Nam cũng có đứa bị teo, nó chích đó, chích cái vô gân đó nó liệt luôn. Mà Việt Nam hay thật á, Bắc Trung Nam gì nó cũng chích kiểu đó, là người ta teo chân nữa mà nó không sao. Còn ở Mỹ mà cứ kiểu đó đó là chết rồi. Với cái Mỹ nó huấn luyện á kỹ lắm, chưa thấy ai mà bị chích mà teo chân hết. Mà ở Việt Nam chích, tôi thấy mấy bạn tôi nó cũng bị teo, nó cũng giống vậy đó. Nó chích vô gân rồi cái thuốc kháng sinh gì đó nó làm cho cái gân nó kháng luôn. Nó ở đây á, trong đó nó thấy bây giờ cổ hoan hỷ, ngày nào cũng vô nghe pháp đó thôi, thấy được cái nhân quả báo ứng, hiểu được như vậy cho nên mới chịu tu đó. Còn mà hãy ngon thì biết, cố mà ngon thì chắc chưa có một người mà trực cả điện thoại trực máy với tôi á ngoan ngoãn như cô đâu. Với thầy tới đó là để coi cái cô á diệu âm thanh len này là ai. Vô đó, ủa sao mà kỳ vậy nè, sao mà có một cục à, mà mắt lại tôi nhìn nó thấy, ủa sao mắt cổ, một mắt nó mờ mờ, nó bị lên nó tròng đen á, nó cái con ngươi nó thành trắng, thế sao nó trắng trong đó, Thì cái con mắt kia cũng ngó ngó, cũng có ngó ngó, bây giờ mới biết ra là hai mắt mù hết, chỉ thấy sáng sáng thôi. Vậy mà cổ cũng làm, cổ cũng chạy tùm lum tà la, cũng làm thức ăn thức ấy. Mà mọi cái vẫn ngon, thấy sao? Mà đi đó thì có người dắt, ở nhà thì biết chỗ rồi. Cứ sờ sờ bức tường tôi đi, bây giờ tôi biết cổ là cổ không thấy được, chỉ thấy sáng sáng thôi. Vậy mà bây giờ tu đó, bỏ cái giả để lấy được cái thật, chịu buông cái giả lấy cái thật. Còn cái giả của mình vẫn còn tốt, còn xài được, nên nó khoan buông nữa. Nên ráng cố gắng mà nhẹ nhẹ thấu được Phật Pháp, mình buông cái giả này đi. Cái giả này nó không có giúp ta được cái gì đâu, nó chỉ sanh ra ngã mạn tự cao thôi, không làm được cái gì. Mình ráng cố gắng nhé nha. Nó nhiều đó, nó giả rồi. Kệ nó, ai á, phỉ báng, ai chửi bới, anh ai bắt nạt mình đó, đáng đời. Cứ nói nó cho đáng đời mày, mày mốt đừng về đây nữa. Mà người ta sĩ bá thấy mặt mình nó dễ ghét hay sao, nó thấy mình cái là nó bực, nó nhìn, nó ngó, nó liếc, rồi nó hậm hực gì đó. Cái mình nói vậy, cho mày đáng đời đi, ai biểu cái tới đây. Từ từ đó mình mới có tâm xả ly luân hồi, nhớ nha. Ai phỉ báng mình kệ nó, mình nữa cho mày đáng đời, không rủa mình đó, đừng ai biết tà lanh vô đây, thấy chứ. Thì như vậy mình mới xuất ly được nó. Còn mình á gân cổ mà cãi lại nó thì mai mốt còn có phần ở đây đó. Cho nên hiểu phải biến phiền não thành bồ đề, phiền não biến thành bồ đề phải có trí tuệ, mà chưa có trí tuệ đó thì phải có pháp. Nghe pháp rồi chúng ta bỏ hết, nó gọi là giải ngộ chứ không phải chứng ngộ. Chứng ngộ là có trí tuệ, mà khi nghe pháp mà nghe hiểu giảng lại đó, chúng ta giải ngộ. Giải ngộ là chúng ta nghe hiểu được rồi thôi bỏ. Mà ngày ngày á cứ bị ở giũa như vậy đó, bà hết làm tàn ở nhà bếp. Còn mà không giũa đó, trong đó nhà bếp nó làm tàn lắm. Ở chỗ ở làng đó tôi giũa tới nơi luôn đó, mà vẫn nó vẫn mọc lên. Mọc lên tôi lại vẫn giữa, giũa vẫn mọc lên. Cho nên phải phải giũa cho nó đó, nên ráng cố gắng. Chịu giũa là vẫn còn tiếng, mà không chịu giũa ngang lại thì nó hết tiếng rồi, hết sửa được rồi. Cho nên còn á mấy bà đó nói: Hòa thượng, Hòa thượng, sao ngài không chửi con đi vậy? Cười cười, chửi bà làm chi, ông mắc oán. Chửi đó để tiêu nghiệp chướng biết không? Mà sao mà Hòa thượng cứ khen không không à? Mà Hòa thượng nói chỉ để những người trẻ mới cho lễ, còn những người già ngài rất khách sáo. Thôi 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 thôi, đứng dậy đứng dậy. Vì người trẻ vẫn còn cái năng lực sửa được, cho nên ngài cho lễ. Mà Hòa thượng á, kỹ lắm nha, ai mà cúng dường cho ngài đó là ngài trân trọng, phải đeo những là cúng dường sâu chuỗi đó, ngài phải đeo sâu chuỗi đó. Mà tùy đối tượng ngài đeo lâu hay mau. Có một cậu thanh niên đó cúng dường cho ngài cái chuỗi á, bằng kim bằng á, thủy tinh đó, pha lê đó. Rồi tôi thấy đó là mấy ngày sau, cả tuần sau, cả tháng sau, Hòa thượng cứ đeo cái sâu chuỗi đó. Còn cái sâu chuỗi của Việt Nam đó, ở Úc đó, nó qua đây nó thỉnh cục bự 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 gì nè. Tôi biết trời đất ơi, cái sâu chuỗi này làm sao mà sẽ đeo. Sâu chuỗi mà đeo nó quá rúng, sao đeo bị cục bự quá, mà con trăm hột nhưng mà nó quá rúng luôn. Mà Hòa thượng là cao, thấy chưa, cao mà cũng không đeo được. Cuối cùng tôi thấy trong phòng giảng kinh của Hòa thượng đó đeo ở trong đó, gia trì cho Hòa thượng để ý lắm. Rồi có người á tặng cho Hòa thượng cái quà sinh nhật, nó xếp nó vẽ đó, Hòa thượng để trong tủ kiến nằm đó, một bức vẽ của đứa nhỏ đó, nghĩa là ngài trân quý từng cái một, trân trọng một cái mầm á sen, cái mầm bồ đề mới phát ra. không có dám mà phí phạm, không có dám. Nhưng mà thấy thầy cái đó với tâm tâm nghĩ cho chúng sanh, cho cái tâm bồ đề nó có thể phát, một cơ hội nào có thể phát khởi tâm bồ đề của nó vẫn đẹp. Cho nên hòa thượng á, nghĩa là ngài á để ý lắm, cái gì cũng biết, không có nể á mơ hồ cho qua đâu. Thì chúng ta ráng tu để gì? Hòa thượng vẫn chiếu cố đến Việt Nam đó, đợi cái duyên, mà cái duyên càng lâu quả càng chín tới đó, mà hấp tấp vội vàng để gặp đó thì cái quả nó xanh đó. Cho nên tôi không có vội vàng gì đâu, tôi biết có duyên là gặp đã, nó mà gặp trong đó tối thắng hoan hỷ là bao nhiêu người Hồng Kông á, người ở bên đây chạy qua Hồng Kông để thỉnh giáo đó, để gặp hòa thượng đó. Tôi đang ở Mỹ, hòa thượng nói thầy Ngộ Thông đâu rồi, có về chưa? Dạ chưa về. Đang ở đâu vậy? Đang ở Mỹ. Kêu thầy Ngộ Thông qua đây đi, qua Hồng Kông đó. Qua Hồng Kông, tôi hỏi kỹ này, tại sao vậy? Thì ra phái đoàn của ngài Quảng Hiển đó đi qua, hòa thượng kêu tôi về để thông dịch. Thì thôi mấy ông này mà giảng dĩ, không có chân thật đâu, kệ nó đi. Tôi tìm cách, biểu tôi nói cho bên thư ký bên đó, nó biểu đi kiếm mấy người Việt Nam ở Hồng Kông đó, tụi nó biết nghe tiếng Quảng, tụi biết nghe tiếng Việt, kêu tụi nó thông dịch chưa. Nên bây ông nghe tiếng phổ thông, tiếng Quảng, cái gì tụi nó cũng nghe được, kêu nói ngọc Việt. Cái là không kêu tôi về đó, tưởng gì quan trọng, mấy người đó qua hòa thượng kêu về để thông dịch. Tôi nghĩ thôi đi về mất hết một cái vé máy bay của tôi bao nhiêu tiền mà qua thông dịch cho mấy ông, nên nó không về. Rồi cái giới này thầy cũng vậy luôn, trời ơi, đang tu ngon giảng chú giải mà mà đang kinh hành niệm Phật giảng chú giải ngon, tôi phải đi giảng sanh chứ không đi lung tung, mà về mà nghe giới là chết luôn. Ở trong đó thôi cứ theo hòa thượng, mai mốt hòa thượng chửi, nghe đó làm á, nghe nói gì làm cái đó, nhưng mà cuối cùng mình vãng sanh không được là bị ăn chửi đó. Bị mấy lần là tôi biết phải cái phận sự của mình phải lo xong. Do nên hỏng về, rồi hòa thượng nói thôi kêu thầy Ngộ Thông về liền, để tôi mới về. Tôi về mà tôi nói đó, nói pháp sư Ngộ Thông đang bận lo mấy cái Phật thất, cho nên 2 tuần sau đó tôi mới về. Ngày 18 mở màn đó bằng mùng 1, mà 18 tôi mới về. Tôi về tôi mới dịch thêm cái đó cho tụi nó đó, dịch cho thêm vô mấy ông, chứ không phải nghe được chút, bắt được chút rồi cái tôi cho mắm cho muối cho tôi xào lại cho tụi ăn, thích đã quá. Con đồ ăn đó nó ăn không được, cái tôi bắt được chút là tôi lấy mớ cho có mùi mùi để cho đồ của tôi vô nó ăn cho nó khỏe, nó đã quá. Thấy sao mà nghe về tôi mới thấy được hòa thượng đã biết tôi yếu cái gì, cho tôi về nghe, tôi nghe tôi hiểu. Vẫn là cương lĩnh của mình là phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, mà phải có giới luật tinh nghiêm đó để giữ cho tâm bồ đề, để hoàn thiện tâm bồ đề đó. Cho nên tôi nghe tôi hiểu, hiểu rồi. Chúng ta phải hiểu, mà tôi có cái năng lực nghe được hòa thượng, không nói gì tôi đã bắt được đại liền, còn mình chưa có đại đó, chưa có thiện căn đó, nghe hòa thượng không hiểu đâu. Nói ra nghe không hiểu, nghe rồi hương đó, hương nhàn á, với thầy con nghe hiểu lắm, mà đến hồi đó qua nửa tiếng sau đó hòa thượng nói gì con không hiểu. Ủa sao kỳ vậy, tôi nghe tôi hiểu mà. Biết thôi vậy á, thì lấy chú giải của tôi nghe đi. Chú giải con nghe hiểu đó thầy. Cho nên mình đáng cái duyên của mỗi người khác nhau, đừng có nó nghĩ là cứ lấy đó, không phải đâu, không đúng duyên, không vô nổi. những căn bản tôi mới nghe họ thường đi. Còn cái đại kinh đó, những cái thâm sâu đó, phải nghe cô thầy mới hiểu nó. Vì sao mình xào lại, xào lại cho miếng chua chua ngọt ngọt nó ăn dễ ăn. Còn cái dầu không mà lạc lạc nó ăn không vô. Người Tàu đó, dầu nhiều mà nêm nấm, nêm nó nếm nó không có mặn mà. Còn đó, người Việt đó thì nêm nếm mặn mà ít dầu. Thấy chưa? Một tuần đó thứ bảy chủ nhật mà nó làm nó chiên đó, ở học hội nó chiên mấy bình dầu rồi. Nó dầu dễ sợ lắm rồi. Cái ông đó, người Việt gốc qua đó, ông luộc rau xong rồi ngon ngon, thấy không? Luộc rau xanh trong nó ngon đột ha. Rồi ông lấy nửa giá dầu đó, cái giá mà múc phở đó, cô lấy, ông lấy nửa giá dầu, ông cho cho anh tin hết hồn biết. Ê, chú làm cái gì vậy? Cho dầu vô cho nó bóng. Thôi tôi bị trời ơi, đang luộc rau ngon lành như vậy, ông cho hết nửa giá dầu vô. Chơi vậy đó. Cái tôi thấy tôi chịu thua luôn. Mà người ta ăn dầu vậy đó, dầu mà. Ăn dầu nhiều thì nó giàu có mà. Cho nên người ta vậy đó. Ôi, cho nên nó theo cái đường đó đó. Nó cũng nó tin đó, vị đang dữ lắm. Cho nên mình phải nghe cái đồ của mình thì mới hiểu được. Mà thầy nghe hòa thượng thầy hiểu, nghe truyền trao lại. Còn cô Diệu Kim ở Mỹ đó, cô nghe cả chục lần Hoa Nghiêm Áo Chỉ, nghe hoài không hiểu. Nói với thầy, con nghe, con lúc nào con để cái máy ở trong ta lỗ tai con nghe. Con nghe Hoa Nghiêm Giáo Chỉ, Áo Chỉ, tưởng là ngon lắm, nghe không hiểu, mấy chục lần không hiểu. Bên hồi nghe của thầy còn lại hiểu. Ok. Cho nên nó cái việc phải coi thiện căn của mình, cái duyên của mình như thế nào, chứ không phải khăng khăng đâu. Không phải đâu. Thiện căn của mỗi người khác cả. Phải làm sao để thành tựu, không phải chấp trước, không phải phân biệt, mà làm sao cái duyên nên như thế nào, thấu hiểu thì cứ đó mà dùng. Chứ đừng thấy người ta lẽ người ta như vậy thành tựu, mình cũng theo như vậy. Không phải đâu. Cái căn của mình khác. Hòa thượng Thiện Huệ đó, biết không? Ngày già 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 đó. Ổng là 90 tuổi. Mà nấu chè đó là phải lấy ra cho đường thêm vô thì mới được. Còn cái nồi chè của đại chúng thì dừa thôi, ngọt ngọt thôi. Còn của ngài đó phải lấy ra rồi cho mấy muỗng đường vô. Mà ổng 80-90 tuổi mà ăn kiểu đó đó, không sợ đường, mà ăn càng ăn đường nhiều càng tốt. Cái gan mỗi người khác nhau. Còn giờ mình lớn mà ăn cái đường kiểu đó là cắt chết quá. Thấy không? Lớn lớn sợ đường mà. Thế không có ngon đâu. Khi nào mà làm lụng á, cực khổ đó, thì nó cần đường phải cần. Còn giờ mình không làm lụng cực khổ đó mà ăn đường nhiều, nó tích chữ là thành bệnh tiểu đường đó. Vậy mà ngày đó nấu chè đó phải lấy riêng ra cho đường thêm luôn. 90 tuổi đó, hơn á, lớn hơn, lớn tuổi hơn Hòa Thượng Tịnh Không. Hòa Thượng á rất kính trọng người lớn, không? Nhưng mà ngài á lại không buông xuống để tu hành. Uổng 90 mấy tuổi. Nên mỗi căn tánh, mỗi thân thể người khác nhau. Hòa Thượng là thích cái gì? Hai món. Một là dưa hấu, hai là đậu phộng rang. Mà ở trong đó Hòa Thượng cứ mà dưa hấu thì các cô cho nóng lạnh gì nó trong đó đều ăn dưa hấu. Trời nóng cũng ăn dưa hấu, trời lạnh cũng ăn dưa hấu, ngày nào cũng ăn dưa hấu, không sao. Rồi ở trong đó mà ăn đậu phộng là các sư cô cất đi. Vì ăn nó nổi hột xoàn lên. Ăn thì nó nóng đậu phộng mà nhất định nó nổi. Cho nên Hòa Thượng ăn cái nó nổi lên, cái sư cô giấu đi hết, không cho. Mà Hòa Thượng đi kinh thành, đi kinh thành á, đi vô á, nhà Phật tử đó, nó không có gì đi vòng vòng kinh thành, nó để một chén đậu phộng ra là hoàng kịch đi đi ba vòng rồi ghé vô cái bàn đó bóc mấy cái ăn, rồi xong lại đó là đi kinh hành nữa lại ghé vô bóc mấy hộp ăn. Vì Phật tử đó thì chiều hòa thượng, còn các sư cô đó thì lại giữ cho hòa thượng, cho nên cái nhà hòa thích là dẹp đi hết. Hòa thượng cứ la biết cái vị đâu có biết thân thể của tôi đâu à, nên mực giấu lẫn giấu. Vì thấy hòa thượng ăn mà nổi hột xoàn lên đó là cái rồi giấu đi hết, nên thân thể hòa thượng nó khác đó. Mà mình đó mà nóng quá thì không ăn dưa hấu gì. Ở miền Nam đó trời mà nó thân thể nóng là không được ăn dưa hấu. Hòa thượng nóng lạnh gì cũng ăn dưa hấu hết đó. Hay thật đó. Không có cần gì, khi đến giờ ăn đó thì sau khi ăn cơm phải có dĩa dưa hấu đó, nó ngon rồi. Thế chứ nó quen, thân thể quen rồi. Còn hòa thượng á, thiền huệ đó thì phải ăn đường. Ồ, ông ăn đường dễ sợ luôn, mà lớn tuổi rồi đó, 90 tuổi mà ăn đường không có sao đâu. Có sao đó, mình ăn đường nhiều nó không tiêu hóa có sao đó. Cho nên mỗi thân thể khác nhau, mỗi thiện căn khác nhau, chúng ta coi thiện căn mình ở chỗ nào, nghe được cái nào, thấu được cái nào, thấm được cái nào, cái đó của mình đó. Con người mà có công phu đó, người ta nhìn chúng sanh như thế nào, người ta cho cái đó mới phát. Còn tôi đó thì tôi chưa có công phu, cho nên tụi nó tụ họp lại, Phật thấy tụi nó nói hồi cái là Phật cho thuốc đó. Còn mình mà cứ nghe hòa thượng là đại bác sĩ, ngài cho thuốc tùm lum tùm la, mà mình nghe trong đó thu lại hết là chết đó. Ngay cả pháp hòa thượng cũng không được nghe tùm lum đó. Vì kia ngài khi khám cho Tàu, khám cho Nhật, khám cho Đại Hàn, khám cho Việt Nam, khám cho Tây, rồi mình cứ đem về mà uống là chết đó. Vì có thầy mới biết rằng cái bài pháp đó ngài khám cho ai, thuốc đó cho ai. Trong khi mà ngài khai thị cho Việt Nam đó thì cái pháp đó khác, mà khai thị cho Úc đó là khác, mà khai thị cho Trung Quốc là khác, khai thị cho Nhật Bản là khác. Cho nghe bài pháp đó thấy cái này bài pháp này của Nhật đó không phải của mình đâu. Thế bây giờ hay nhất là nghe pháp trong mạng của hòa thượng. Tại sao? Chuyên pháp, không có ứng cơ, không có tiếp duyên, chuyên về pháp. Còn mình đi ở ngoài các nơi đó là ngài cho thuốc đó. Còn ở trong studio đó là ngài cho pháp đó. Cho nên giảng trong kinh tôi đi đây đó là tôi cho thuốc đó. Tôi nó bệnh gì cho thuốc đó. Mà tôi về học hội, học viện ở làng đó là tôi cho pháp. Còn mà ở đây là tôi cho thuốc, ở cho thì nó bệnh gì cho thuốc đó đó. Còn ở làng nó mới cho pháp được. Nên đi mấy tuần á, tụi nó phiền á, biểu thầy ơi thầy thiếu pháp bây giờ nó dở quá. Thì đúng rồi, dở gì, tôi cho thuốc cho đâu chịu pháp đâu. Cho pháp đủ nghe không được, ngó xuống nó ngơ ngơ hết trơn. Mà pháp nó thâm sâu vô cùng, mà càng giảng nó càng sâu, càng giảng nó còn thâm, càng giảng càng tối thắng. Cho nên tôi cho mà pháp như vậy đó, ngồi cái tụi nó ngơ 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 hết trơn, sâu quá không có vô nổi. Phải chuyên tâm vô tu đó, chuyên tâm vô nghe thì mới thấu được. Không dễ đâu, người nói người nghe cũng phải tương ứng đó. Dạ thôi vậy nhá, nên chúng ta tạm dừng đây ha, rồi gặp lại ha, rồi coi tán cố gắng mà xả kỹ vì pháp, không phải xả kỹ vì người. Xả kỹ là xả mình đó, vì pháp nhờ thầy đổi. Không phải xả kỹ vì người, mà người đó nó người thân của nó còn chết nữa. Nó xả kỹ vì người thân nhân bà con của nó, mà không phải thân nhân bà con của nó quên luôn. Ủa bây giờ thầy nói nào, xả kỹ vì pháp, vì cái pháp tịnh độ này mình phải làm sao cho nó vượt qua, bất luận ở chỗ nào, làm sao nó thành tựu. Mình tu không phải vì mình mà vì pháp. muốn cho nó truyền á thì thầy thấy phải vô cái này mới truyền được, thì người ta mới chú ý, người ta mới hoan hỷ, mà mình thành tựu mới vô được. Còn mình nó bỏ cái này mình biểu truyền cấp này đâu có vô được đâu. Cho nên bây giờ mình phải vô để phải phát tâm, phải thọ trì cái kinh này, phải thọ trì chú giải thì anh mới cảm ứng được. Phật hứa là trong đời mạt pháp sẽ đem kinh điển này trụ lại 100 năm, mà nếu người nào làm được đó, Phật sẽ gia trì cảm ứng người đó. Cứ lấy thầy nó nha, tự nhiên thầy vô hả, đâu có làm gì đâu, nhưng mà vô giờ giảng ngon lành, giảng 3 biến rồi. Rồi thầy thấy thằng nhìn cái này mà giảng, trời đất ơi dễ sợ, nó 900 trang, 950 trang mà giảng trong đó cả một cái vấn đề mà tôi giảng lần rồi giảng lần nữa rồi giảng lần nữa. Bây giờ giảng ngon giảng rồi, cái nào mà chưa vô đó biểu lần sau giảng nữa, vẫn chưa lột hết được cái ý nghĩa của mình. Phải vậy, cho nên là phải theo dõi đó. Tự nhiên theo cái này tư tưởng chúng ta sẽ là tư tưởng của kinh điển, và niệm Phật của chúng ta là niệm Phật của chư Bồ Tát. Mình tu vì chúng sanh, muốn cho pháp thiệu long Phật chủng. Mà mình tìm được cái pháp này quá hay rồi, phải hoàn truyền nó, cho nên phát cái nguyện đó. Mà ai phát cái nguyện đó Phật chiếu cố. Như hòa thượng phát nguyện độ chúng sanh đó, Phật chiếu cố cho mẹ. Mẹ niệm Phật có 3 năm 108 hộp đó, xá lợi đó, ngon nhá. Đáng không, đi đâu Phật, ai cũng có duyên hết. Nhắn lại con, đáng nha. Ừ dạ. Rồi thôi chúng ta tạm dừng ở đây nha. Chúng ta còn phải đi phi trường nữa nha. Rồi gặp lại sau rồi đi về Thái Bình. Thái Bình là liên lạc, mà thầy đó xin giấy đó thứ hai mới có kết quả. Thầy Thanh Định đó nha, thứ hai có quả, nhưng mà nó nói là thầy có căn cứ Việt Nam này, thì ôi thì cứ về làm đại đi, không xua gì hết. Thì vậy đó, chúng ta có liều mình. Ổng là phó ban trị sự mà, phó ban trị sự của tỉnh mà, cho nên để mà kèn cái là công an, để có gì lát nữa thầy gọi cho ông Cường. Ông Cường nói thôi đừng xin gì đó, mà cái cứ vô sở công an, giám đốc công an tỉnh đó nói là được rồi. Thế sao ông suối thầy làm vậy? Còn mà lên ban thị sự mất công lắm, phiền lắm. Bây giờ có ban thị sự rồi, ông là phó ban thị sự mà, đúng không à? Ông có ngang ngang lắm đó, kệ làm lại thầy. Rồi bây giờ nói anh Cường á, nói cho sở công an của tỉnh đó thì xong rồi đó. Mà tỉnh đó nó chỉ xuống đó thì xã huyện nó cũng làm lờ, đúng không nè? Kệ nó, mình cứ tránh tránh. Cho mai mốt nó thuận rồi thì tính sao. Ok, vô vậy đi nha, rồi gặp lại nha. Nhớ là ráng cô, ráng cố gắng, rồi cái gì á đóng góp vô cho ban pháp khí nha. Thì cái đó thì có gì á báo cáo thầy nha, nói các em nó báo cáo thầy nha, rồi trong đó thầy sắp xếp. Rồi ai làm gì để cho nhà hai cái pháp hội đó nó viên mãn thì cho chúng sanh, chứ không cho ai hết nha, nè, vì chúng sanh phục vụ. Ok nha, A Di Đà Phật. Đó, niệm Phật hồi hướng nha. Thôi cứ bị chắp tay lại để cung kính niệm Phật danh hiệu của Đức Phật A Di Đà ở trong tất cả hoàn cảnh, ráng cố năng gắng niệm 10 câu nha. Chúng ta cùng niệm A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Thôi, mời tất cả chúng ta cùng đứng dậy.